chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị bài viết Người lao động thiệt thòi nhiều khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, nợ bảo hiểm xã hội. Tiếp đó là mục hỏi đáp về một số quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức.
Tính hết tháng 12 năm 2015, trên 200 đơn vị doanh nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động với tổng số tiền nợ trên 12 tỷ đồng. Trong đó có 105 đơn vị doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động từ 3 tháng trở lên với số tiền trên 6,2 tỷ đồng. 89 đơn vị doanh nghiệp đã được Bảo hiểm xã hội khoanh nợ cho vào danh sách dừng phát sinh, dừng tính lãi với số tiền trên 5,7 tỷ đồng. Theo ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, những đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội đã được cơ quan bảo hiểm xã hội thường xuyên đôn đốc nhắc nhở. Nguyên nhân dẫn đến các đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài phần là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nên không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Một phần là do một số doanh nghiệp cố tình không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nhằm chiếm dụng vốn để đầu tư, và cũng có một phần trách nhiệm của một số cán bộ chuyên quản chưa sâu sát trong việc đòi nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị mình theo dõi.
Trong năm tới, ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã, ban lãnh đạo cũng như toàn bộ cơ quan cũng đã họp để rút kinh nghiệm, đồng thời là cũng đề ra các giải pháp ngay từ đầu năm để đôn đốc, để tránh những cái nợ kéo dài, và càng nợ kéo dài thì cái sức ì nó càng lớn và càng khó đôn đốc nợ, làm thế nào đấy để cũng hoàn thành các cái chỉ tiêu kế hoạch đầu thu ở bên trên cũng như là cái kế hoạch giảm nợ ở cái mức khống chế nợ cho phép mà tỉnh đã giao kế hoạch để đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như là góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Vấn đề một số đơn vị doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kéo dài, không có khả năng trả nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, ảnh hưởng thế nào đối với người lao động sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong mục câu chuyện bảo hiểm.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác thu cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo quyết định số 959 ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tại hội nghị tập huấn, Phòng Quản lý thu cấp sổ thẻ, công nghệ thông tin đã hướng dẫn các cán bộ của các phòng nghiệp vụ và bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã những điểm mới trong công tác thu nợ, hướng dẫn nghiệp vụ cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn sử dụng phần mềm giao dịch điện tử, tiếp nhận hồ sơ phần mềm FMS, phần mềm quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Quyết định số 959 ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay thế hoàn toàn quyết định số 1111 ngày 25 tháng 10 năm 2011, ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Quyết định lần này hướng tới việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng các chính sách. Hội nghị cũng được nghe các ý kiến thảo luận những khó khăn vướng mắc của các cán bộ tham dự hội nghị. Các khó khăn vướng mắc trong buổi thảo luận đưa ra đã được lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ giải đáp kịp thời nhằm mục tiêu thực hiện hiệu quả các nội dung của quy định mới.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Thanh có địa chỉ tại xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên đã dừng hoạt động và nợ bảo hiểm xã hội của người lao động từ năm 2011 đến năm 2013 với số tiền nợ trên 400 triệu đồng. Điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động.
Chị Lê Thị Thu là nhân viên tạp vụ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Thanh từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 10 năm 2013, chị chấm dứt hợp đồng lao động. Từ đó đến nay, chị Thu vẫn chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp Thiên Thanh nợ tiền bảo hiểm xã hội từ năm 2011. Theo quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội, mỗi người lao động chỉ được cấp một sổ bảo hiểm xã hội. Khi chuyển sang đơn vị mới, người lao động phải nộp sổ đã chốt ở đơn vị cũ để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. Do không chốt được sổ bảo hiểm nên chị Thu cũng không thể tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.
Nguyện vọng của tôi là muốn là bảo hiểm chốt cho tôi cái sổ bảo hiểm đấy để tôi đi làm chuyển đi nơi khác để đóng tiếp cái bảo hiểm. Không thì chúng tôi cũng muốn là về xã để tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Trường hợp của chị Đào Thị Mỹ Thủy, sinh năm 1971, hiện đang cư trú tại tổ 16 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cũng rất thiệt thòi khi công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Thanh nợ bảo hiểm xã hội. Chị Thủy cho biết, trước đây chị công tác tại công ty Kim khí Thái Nguyên được hơn 14 năm. Tháng 12 năm 2008, chị được công ty trách nhiệm hữu hạn Thiêm Thanh ký hợp đồng lao động với vai trò là kế toán viên. Và đến tháng 9 năm 2013, chị chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Tuy nhiên, công ty mới chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho chị Thủy từ tháng 12 năm 2008 đến hết tháng 12 năm 2010. Hiện công ty vẫn nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2011 đến năm 2013. Do đó, chị cũng không chốt được sổ bảo hiểm xã hội. Hiện nay, chị đang là nhân viên bán hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Phú, tổ 16, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Và từ khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty trách nhiệm hữu hạn Thiêm Thanh, chị vẫn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Điều chị Thủy lo lắng nhất đó là nếu không chốt được sổ bảo hiểm xã hội, chị sẽ mất 5 năm không liên tục được đóng bảo hiểm xã hội. Và điều này sẽ rất thiệt thòi cho chị. Vì nếu công ty Thiêm Thanh không nợ bảo hiểm xã hội, thì đến nay chị đã có hơn 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.
Trong quá trình lao động và làm việc tại doanh nghiệp, thì hàng tháng chúng tôi vẫn trích cái số tiền bảo hiểm vào cái quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động và của doanh nghiệp, để doanh nghiệp nộp tiền bảo hiểm lên cơ quan bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thế cho nên là tôi cũng có mong muốn sau này cơ chế bảo hiểm của xã hội Việt Nam nói chung và bảo hiểm của thành phố Thái Nguyên cũng tạo điều kiện cho người lao động và có cái phương hướng mà giải quyết mà khả quan nhất và nhanh nhất và sớm nhất cho người lao động.
Ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, thời gian qua Liên đoàn Lao động thành phố cũng nhận được một số đơn của người lao động đề nghị liên đoàn vào cuộc can thiệp để người lao động được chốt bảo hiểm xã hội.
Và chúng tôi thấy là lên cơ quan bảo hiểm cũng nên có một cơ chế quản lý như nào cho hợp lý để mà đỡ thiệt thòi cho người lao động. Khi mà doanh nghiệp nợ bảo hiểm như vậy là người ta không thể chốt sổ được, mà không chốt sổ được thì người ta không thể đi chuyển sang một đơn vị khác, là người ta không thể tiếp tục đóng bảo hiểm được nữa. Nên là cũng ảnh hưởng đến chế độ đến với người lao động.
Ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, công ty Thiêm Thanh có địa chỉ tại xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, là một đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài với số tiền khá lớn là trên 400 triệu đồng. Hiện tại chủ doanh nghiệp không còn hoạt động trên địa bàn, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đi kiểm tra cũng không còn biển báo. Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, nhưng đến nay cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố cũng chưa nhận được các thủ tục về mặt phá sản, giải thể.
Trường hợp đối với doanh nghiệp Thiên Thanh này thì doanh nghiệp là tạm dừng hoạt động, như các cái thủ tục về mặt phá sản giải thể thì theo quy định của pháp luật thì chúng tôi chưa nhận được. Thì chúng tôi cũng đã khởi kiện cái đơn vị này ra tòa án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật. Và tòa án thành phố cũng đã thụ lý, tòa án thì cũng đã đi thực tế, cũng kiểm tra, mời các chủ doanh nghiệp lên để làm việc, nhưng nhiều lần mời không được, và đến thực tế thì cũng không tìm thấy chủ doanh nghiệp đâu cả. Tòa án thì cũng đã có văn bản gửi lại bảo hiểm xã hội thành phố là trường hợp này là không khởi kiện, bởi vì là không có chủ doanh nghiệp. Thế chúng tôi cũng đang phối hợp với các cái cơ quan liên quan và cũng báo cáo lên cấp trên thì những cái ý kiến, kiến nghị của người lao động để tìm cách tháo gỡ.
Với những quy định hiện hành, người lao động thực sự thiệt thòi khi các đơn vị sử dụng lao động kéo dài, khi chủ doanh nghiệp không còn hoạt động. Chị Thu, chị Thủy cũng như những người lao động hiện nay bị các đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội, rất mong Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho phép khoanh nợ bảo hiểm xã hội và chốt sổ cho người lao động theo nguyên tắc đóng đến đâu, chốt sổ đến đó. Sau này khi doanh nghiệp khắc phục nợ đọng thì sẽ bổ sung khoản bảo hiểm xã hội ấy vào sổ cho người lao động. Như thế mới có thể giảm bớt thiệt thòi và bảo đảm quyền thụ hưởng cho người lao động.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống số trước, chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn một số quy định mới về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và quyền của người lao động được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014. Trong mục hỏi đáp bảo hiểm xã hội hôm nay, ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, tiếp tục chuyển đến một số quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014 đối với chế độ thai sản.
Thưa ông, theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014, chế độ thai sản thì được sửa đổi bổ sung như thế nào?
Về chế độ thai sản, tôi chỉ nói một số những bổ sung chính, như bổ sung quy định là lao động nam có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 5 ngày làm việc đối với trường hợp sinh thường, tức là đẻ thường ấy, và được nghỉ 7 ngày làm việc đối với những trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi, còn gọi là đẻ non ấy. Còn được nghỉ 10 ngày làm việc nếu sinh đôi, và các cái trường hợp từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Thế còn trong trường hợp sinh đôi phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày. Thế và cũng sửa đổi điều kiện hưởng chế độ thai sản trong trường hợp lao động nữ, người lao động nữ là bây trước đây thì là phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con. Nhưng nay được sửa đổi là cái điều kiện hưởng là người lao động nữ phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu là 12 tháng trở lên. Nhưng mà trong trường hợp vì lý do thai không bình thường phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của các cơ sở y tế có thẩm quyền thì chỉ cần đảm bảo cái điều kiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội là từ đủ 3 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con là được hưởng chế độ thai sản. Thế cũng sửa đổi cái thời gian người lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ sinh con và nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi. Bổ sung trường hợp lao động nam nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được hưởng bảo hiểm xã hội giống như lao động nữ nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi. Trong trường hợp chỉ có người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc là trường hợp có cả cha và người mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ bị chết sau khi sinh con thì người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Trường hợp người mẹ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mà chết thì người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Thế và trong luật cũng bổ sung quy định trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội mà người mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp tai nạn rủi ro sau khi sinh mà không có đủ sức khỏe để chăm sóc con thì người cha cũng được nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Và cũng bổ sung trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con thì người cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con và tăng thêm 1 tháng cho thời gian lao động nữ nghỉ thai sản. Trong trường hợp con dưới 2 tháng tuổi bị chết sau khi sinh cũng bổ sung quy định chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ theo quy định của luật hôn nhân và gia đình sửa đổi.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Trong chuyên mục bảo hiểm xã hội tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những quy định mới của luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014 đối với chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Xin kính chào, tạm biệt.